Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 20 Giải quyết nan đề, thỏa lòng dâng vinh hiển cho Chúa. Như chúng ta đã biết, thông thường khi đối diện với nan đề, người ta thường bối rối, sợ hãi hay bực bội, cay đắng, oán trách người khác, thậm chí nổi giận đùng đùng, sẵn sàng ra tay trả thù hay trả đũa. Nhưng mấy ai biết rằng, phản ứng như thế khi gặp nan đề thì chính mình còn tạo thêm những nan đề nguy hại hơn cho bản thân và cho người khác nữa. Theo bác sĩ David Hawkins, một bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ, từng thực hiện hàng ngàn bệnh án cho các bệnh nhân ở nhiều nơi trên thế giới, đã cho biết rằng nếu tần số cảm xúc với yêu thương của con người được đánh số từ 1 đến 1.000, thì khi tần số cảm xúc yêu thương cao, năng lượng cơ thể người đó được dồi dào và có thể ảnh hưởng đến từ trường của khu vực chung quanh, khiến cho người khác ở gần đó cũng cảm nhận được năng lượng sung mãn tràn đầy sức sống đó nữa. Nhưng ở người có tần số cảm xúc yêu thương thấp dưới 200 thì sẽ dễ mắc bệnh ung thư hơn. Đây là những người chẳng những thiếu sự ấm áp của cảm xúc yêu thương mà lại hay oán giận, cay đắng hoặc ôm ấp những mối hận thù không nguôi trong tâm trí. Là con dân Chúa, chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời vì lời Ngài luôn đem lại sự thỏa lòng cho con dân Chúa khi đối diện với nan đề. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18. Đây là lời khuyên của sứ đồ Phao-lô dành cho con cái Chúa ở hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay, phải ý thức được địa vị cao quý của mình trong mối liên hệ thiêng liêng với đấng chí cao, để chúng ta không còn đặt mình vào chỗ tầm thường của con người cũ đáng hư mất nữa. Không để cho phản ứng tự nhiên của bản ngã xác thịt đòi phải ăn miếng trả miếng như người thuộc về thế gian, nhưng phải để lời Chúa soi sáng đôi mắt thuộc linh của chúng ta, giúp chúng ta có thể nhìn thấu được sự chung cuộc bởi đức tin vào lời Chúa hứa. Mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 8 câu 28. Để rồi chúng ta có thể tìm được sự bình an ngay trong nghịch cảnh. Khi chúng ta sống như vậy thì sẽ thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh và luôn dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời, vì thấy được kết thúc tốt đẹp cho mình ngay cả trong khi phải đối diện với nan đề trước mắt. Để có thể có cuộc sống luôn dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời mỗi khi đối diện với nan đề trong cuộc sống, chúng ta cần phải tập không phản ứng tiêu cực, nhưng với đức tin trọn vẹn nơi Chúa, chúng ta cần phải sống thỏa lòng trong mọi sự. Phàm việc gì cũng phải dâng lời tạ ơn Chúa. Xưa nay người ta rất dễ tạ ơn Chúa khi có sự hanh thông tốt đẹp của cuộc sống, nhưng mấy ai lại có thể tạ ơn Ngài khi gặp cảnh trắc trở khó khăn hoặc nan đề bủa vây tứ phía? Nhưng lời Chúa khẳng định rằng cảm tạ Chúa trong mọi sự là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với chúng ta. Cần lưu ý rằng sứ đồ Phao-lô không dạy chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời về mọi điều xảy đến cho chúng ta, mà là trong mọi sự. Điều xấu không đến từ Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta không nên tạ ơn Ngài về điều xấu. Chúng ta cũng không tạ ơn Chúa vì điều ác, vì tội lỗi, vì sự khốn khó hoặc những hậu quả của nó trong thế gian. Chúng ta không tạ ơn Chúa vì mọi hoàn cảnh, nhưng phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì Ngài sẽ dùng những nan đề của chúng ta mà làm thành các mục đích của Ngài. Vì vậy, khi bị điều xấu tấn công, chúng ta vẫn có thể tạ ơn Đức Chúa Trời về sự hiện diện của Ngài và về lợi ích Ngài sẽ làm cho chúng ta qua nan đề ấy. Chúng ta tin rằng có một số trường hợp Chúa dùng hoàn cảnh để dạy dỗ, ngăn cản, nhắc nhở chúng ta khi chúng ta có những bước đi lầm lạc. Nhưng không phải tất cả mọi sự xảy ra trên đời sống của chúng ta đều hoàn toàn do Chúa làm, Chúa cho cả. Khi tôi bị tai nạn, tôi không thể nói rằng Chúa cho tôi bị thương. Có thể do tôi đi đường mà lơ đãng hoặc chạy xe không đúng luật. Khi tôi bị bệnh, tôi cũng không thể khẳng định là Chúa cho tôi bệnh. Có thể do tôi ăn ở thiếu vệ sinh hoặc do phung phí sức lực. Chúng ta phải chắc chắn một điều, Chúa không bao giờ là tác giả của những điều xấu. Khi đọc kỹ Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18, thì rõ ràng lời Chúa không dừng lại ở chỗ hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, mà lý do nằm ở phần Kinh Thánh tiếp theo sau. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Có nghĩa là dù điều xấu hoặc điều tốt, điều bất hạnh hoặc tốt lành đến với chúng ta, thì đằng sau những điều đó luôn có sự tẩy trị của Chúa và có sự cho phép của Ngài, như trường hợp của ông Gióp chẳng hạn. Có một bài hát có mấy câu rất hay như sau: mặt trời hằng sáng soi sau từng mây tối, dù bên kia bóng mờ, tay Ngài vẫn đưa. Vâng, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng con cái Ngài trong mọi sự. Quyền tẩy trị của Ngài bao trùm trên tất cả mọi biến cố của cuộc đời chúng ta. Khi hội thánh đầu tiên ở Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn khiến các tín đồ phải bị tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari, theo Công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 1 đến câu 3, thì chúng ta không thể nói Chúa là tác giả của sự bắt bớ này, nhưng chính do lòng ganh ghét, thù hận của những kẻ vô tín mà ra. Những tín hữu này vẫn lo sợ và bỏ chạy tứ tán để tránh sự bắt bớ ấy. Nhưng rồi Công vụ chương 8 câu 4 ghi rằng những kẻ bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Chính đây là điều chúng ta cảm tạ Chúa. Đằng sau những biến cố xuất phát từ sự ác của con người vẫn có bàn tay quyền năng của Chúa tẩy trị. Với sự toàn năng toàn tri của Ngài, Chúa đã biến cơn tan lạc đó thành một cao trào truyền giảng tin mừng, mở rộng phạm vi đạo Chúa ra cho những xứ lân cận, đúng như bản định của Ngài trong Công vụ chương 1 câu 8. Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta vì sự vinh quang của Ngài, theo Ê-sai chương 43 câu 7. Vì thế, chúng ta cần sống cho đúng mục đích của Đấng dựng nên mình. Đó là vì sự vinh hiển của Ngài, y như lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. Vậy anh em, hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Tất nhiên, trong những sự chi khác, bao gồm việc phải giải quyết nan đề trong cuộc sống của chúng ta. Việc dâng vinh hiển cho Chúa cũng là một động cơ tích cực để chúng ta thêm mạnh mẽ mà nhờ ơn Chúa hành động, giúp chúng ta giải quyết nan đề để danh Cha được vinh hiển. Như vậy, chúng ta có thể nói, đối diện với nan đề trong cuộc sống, chúng ta chỉ có thể dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời khi và chỉ khi chúng ta biết sống thỏa lòng trong mọi sự, luôn ca ngợi và cảm tạ Chúa vì tin rằng Chúa luôn chăm sóc chúng ta và luôn ban điều tốt nhất cho chúng ta, như lời Chúa hứa, mọi sự hiệp lại làm ích lợi đời đời cho con cái yêu dấu của Ngài. Vậy nên, chúng ta cần tập sống cảm tạ và ca ngợi Chúa liên tục trong cuộc sống. Chính thói quen đơn giản này sẽ biến đổi tâm trí chúng ta. Hãy ca ngợi và cảm tạ Chúa về sự thành tín của Ngài, vì Ngài luôn vẫn hằng đứng với chúng ta trong mọi nan đề chúng ta gặp phải. Những nan đề lớn mà sứ đồ Phao-lô gặp phải trong khi hầu việc Chúa và phản ứng của ông trước những nan đề đã minh chứng rằng chúng ta sẽ luôn đắc thắng nan đề khi chúng ta cứ thỏa lòng và dâng vinh hiển cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với chúng ta như sau: tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng vậy. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Theo Philip chương 4, từ câu 1 đến câu 13. Thật vậy, khi hai ông Phao-lô và Si-la bị xiềng trong ngục tối vì cớ họ rao giảng tin lành, hai ông vẫn có thể dâng lời chúc tụng Chúa bằng những tiếng hát vang lừng. Hai ông không phản ứng tiêu cực, không làm gì khác hơn là cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa. Kết quả là Đức Chúa Trời không những đã giải thoát hai ông ra khỏi ngục, mà Ngài còn dùng nan đề này để cứu người đầy lao và gia đình của ông nữa, theo Công vụ các sứ đồ chương 16. Khi chúng ta trải nghiệm được sự đắc thắng nghịch cảnh khó khăn trong cuộc sống bởi biết nhờ quyền năng, phép lạ mà Đức Chúa Trời hành động qua chúng ta, cũng chính là cơ hội quý báu giúp chúng ta có thể mạnh mẽ dâng lên Chúa lời tạ ơn, chúc tụng, danh vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải biết kính sợ và thuận phục Chúa để có thể biết thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ Chúa cho phép xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Hãy tin vào sự tẩy trị đặc biệt của Chúa trên mọi sự. Ngài là đấng toàn tri, không việc gì mà Chúa không biết. Ngài cũng là đấng đầy lòng nhân từ, thương xót, nên Ngài luôn sẵn lòng gìn giữ, bảo vệ và chăm sóc con dân Ngài. Chắc chắn chúng ta không hề cô đơn khi phải đối đầu với nan đề. Hãy tập sống hoàn toàn tin tưởng vào đấng toàn năng, luôn thấu hiểu và sẵn lòng ra tay cứu giúp. Tin rằng, dù có những điều loài người không làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm mọi sự đều được. Để qua đó, chúng ta biết Chúa rõ hơn, yêu Chúa nhiều hơn, biết ơn Chúa mà hết lòng ca ngợi cảm tạ Ngài trong mọi nan đề chúng ta gặp phải, để cuộc sống thỏa lòng trong Chúa của chúng ta luôn dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp loài hồi huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh quyền lòng trung tín với cứu Chúa không nào